Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tàu chiến Mỹ trở lại quân cảng Rim của Campuchia, phải chăng đây là dấu hiệu Phnom Penh cải thiện quan hệ với Washington hay là rạn nứt với Trung Quốc? Thanh Hà trình bày.
Tàu chiến của Mỹ thăm quân cảng Riam ở Tây Nam Campuchia kể từ ngày 16 đến 20 tháng 12. Đây là chuyến viếng thăm hữu nghị đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ tại quốc gia rất gắn kết với Bắc Kinh trong vùng Đông Nam Á. Thông cáo tuần trước của Phnom Penh nói đến dấu hiệu cải thiện quan hệ với Mỹ. Hải quân Mỹ và Campuchia giao lưu vào lúc điều tra của hãng tin Anh Reuters cho thấy là trong 3 quý đầu năm nay, Trung Quốc hoàn toàn không có bất kỳ một dự án đầu tư nào vào Campuchia. Trong 5 ngày kể từ hôm nay, tàu chiến của Hải quân Mỹ, chiếc USS Savannah thuộc lớp tác chiến ven bờ cùng 103 thủy thủ đoàn sẽ ghé lại cảng Sihanoukville, cách quân cảng Riam khoảng 30 cây số hướng ra vịnh Thái Lan. Đến Campuchia, thuyền trưởng người Mỹ Daniel Arshad tuyên bố ngắn gọn: "Thật tuyệt vời trong lần trở lại tái lập sự hiện diện của Mỹ tại đây sau 8 năm." Quan hệ giữa chính quyền Phnom Penh và Washington những năm gần đây đã gặp nhiều trở ngại. Hoa Kỳ không ngừng lên án Campuchia đàn áp đối lập chính trị và vi phạm nhân quyền trong các vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, rồi cấm các tổ chức phi chính phủ hoạt động. Nhưng cái gai chính trong quan hệ song phương là việc Campuchia nhận tài trợ của Trung Quốc để cải tạo quân cảng Riam. Đây là một căn cứ quân sự từng được xây dựng với một phần vốn do Hoa Kỳ tài trợ. Mùa hè 2022, khi mà Phnom Penh và Bắc Kinh chính thức làm lễ động thổ khởi động công trình cải tạo căn cứ Riam, thì Washington lo ngại là nhờ giúp đỡ Phnom Penh, Bắc Kinh sẽ được quyền sử dụng căn cứ quân sự hướng ra vịnh Thái Lan này. Đây sẽ là nơi tiếp nhận quân đội, vũ khí cũng như là tàu chiến của Trung Quốc trong 30 năm liên tiếp. Đương nhiên là chính quyền Campuchia qua lời Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Thibanh đã phủ nhận tất cả những cáo buộc vừa nêu. Một quan chức khác tại Phnom Penh còn khẳng định là Trung Quốc không độc quyền sử dụng căn cứ Riam. Do vậy, việc Hải quân Hoa Kỳ quay trở lại Campuchia lần này là một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương được cải thiện. Việc tàu USS Savannah ghé thăm, giao lưu với Hải quân Campuchia cho phép củng cố và mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương từ trong nguyên văn. Thông cáo của bên Bộ Ngoại giao Campuchia thì nhấn mạnh đây là một bước tiến mới trong hợp tác quân sự song phương. Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công du xứ Chùa Tháp, hội kiến Thủ tướng Hun Manet, người đã từng được đào tạo và tốt nghiệp trường võ bị West Point của Mỹ. Trong chuyến đi ấy, lãnh đạo Lầu Năm Góc đã thảo luận với phía Campuchia về những cơ hội đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương vì hòa bình và an ninh khu vực. Theo các nhà quan sát, thì những tuyên bố này cũng như là chuyến thăm hữu nghị của tàu chiến Mỹ tại quân cảng Riam lần này không dễ mà xua tan lo ngại về việc Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng quân sự của Campuchia vì lợi ích chiến lược của riêng Bắc Kinh trong vùng. Mỹ và nhiều đồng minh của Washington tại khu vực vẫn e rằng Hải quân Trung Quốc đang dùng Riam như một căn cứ để dễ tiếp cận hơn với các vùng biển chung quanh eo biển Malacca, tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Biển Đông và Ấn Độ Dương. Mối quan ngại này không hoàn toàn được xua tan khi mà tháng 9 vừa qua, Phnom Penh loan báo là Trung Quốc sẽ cung cấp cho Campuchia 2 tàu hộ vệ để thực hiện công tác tuần tra gần bờ. Đúng là trong cuộc tiếp xúc sáng nay với thuyền trưởng của chiếc USS Savannah, phó thuyền trưởng Campuchia cho biết ông rất vui mừng tiếp đón các thủy thủ của Mỹ. Cuộc giao lưu này còn nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao giữa hai quốc gia. Một nhà quan sát ghi nhận có thể đây là một tuyên bố thật lòng khi biết rằng trong suốt 9 tháng đầu năm nay, phía Trung Quốc đã không thông qua bất kỳ một hợp đồng đầu tư mới nào vào xứ Chùa Tháp, căn cứ vào một số các số liệu thống kê của bên Bộ Tài chính Campuchia. Để so sánh thì cùng thời kỳ năm ngoái, Bắc Kinh đã đầu tư 212 triệu đô la vào quốc gia Đông Nam Á này. Trung Quốc nắm giữ 116 tỷ đô la, tức là tương đương với 1/3 tổng nợ công của Campuchia. Trước mắt thì Bắc Kinh từ chối bình luận về tin ngưng đầu tư vào xứ Chùa Tháp. Một phát ngôn viên của bên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Reuters trích dẫn hôm 11 tháng 12 vừa rồi chỉ tuyên bố một cách chung chung rằng Trung Quốc và Campuchia là hai nước bạn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, Việt Nam thể hiện khả năng răn đe hướng đến xuất khẩu thiết bị quân sự. Thu Hằng phỏng vấn Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề bóng đá châu Âu trẻ hóa lực lượng như thế nào. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo giọng thời sự. Minh Phương trình bày đề tài vì sao chưa phải lúc thích hợp để Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan.
Trung Quốc thời gian gần đây đã tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan trong nỗ lực tạo ra một làn danh đỏ với Hoa Kỳ và các đồng minh trước khi Tổng thống tân cử Donald Trump lên nắm quyền. Tuy nhiên, các hành động hiện nay của Bắc Kinh chỉ dừng lại ở việc khiêu khích và phô trương sức mạnh. Vậy tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa ra hoặc chưa dám ra chỉ thị đánh chiếm Đài Loan?
Thiên không thời.
Trước nhất, hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chiếm Đài Loan, do nền kinh tế của Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Tờ Liên hợp Tờ báo của Singapore hôm 11 tháng 12 nhận định rằng dù Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp để kích thích tăng trưởng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế của nước này đang trên đà phục hồi. Khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng, nợ công của các chính quyền địa phương vẫn ở mức cao, tiêu dùng suy giảm, tình hình xuất khẩu u ám, các doanh nghiệp tiếp tục rời bỏ đất nước.
Thêm vào đó, cường quốc kinh tế thứ hai thế giới còn đang phải chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra sau khi Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Ngân hàng UBS ước tính rằng việc Mỹ áp thuế hải quan 60% với các sản phẩm của Trung Quốc có thể làm giảm một nửa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh.
Trong bối cảnh đó, nếu còn muốn đánh chiếm Đài Loan, cái giá về mặt kinh tế mà Bắc Kinh phải trả sẽ không hề nhỏ. Eo biển Đài Loan là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, nơi mỗi ngày có từ 400 đến 500 tàu thương mại đi qua, kết nối Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Do vậy, theo nhận định từ chuyên gia quan hệ quốc tế Benjamin Blondin trên tờ The Conversation, bất kỳ hoạt động quân sự nào cũng sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng tới thương mại, dẫn đến sự suy giảm mạnh trong hoạt động kinh tế của khu vực, và đương nhiên trong đó bao gồm cả Trung Quốc. Tùy thuộc vào thời gian của cuộc xung đột, hoạt động tại các cảng chính ở miền Trung và miền Đông của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Giao thông hàng không cũng sẽ chịu nhiều tác động. Thêm nữa, bất kể kết quả của cuộc tấn công Đài Loan có ra sao, thì Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, cùng các biện pháp trừng phạt quy mô lớn trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, ngoại giao đến công nghệ.
Ngoài vấn đề kinh tế thì sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện giờ cũng khó có thể đáp ứng được những yêu cầu của một cuộc chiến xâm lược Đài Loan.
Vẫn theo nhà nghiên cứu Blondin, Hải quân Trung Quốc hiện có khoảng 400 tàu chiến, 60 tàu ngầm, 150 tàu tuần duyên và đội dân quân biển với khoảng 1.000 tàu cá. Thế nhưng đa số tàu chiến của Bắc Kinh là loại nhỏ, không thích hợp cho hoạt động xa bờ, và chỉ khoảng 35% số tàu thuộc loại hiện đại. Hơn nữa, Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và duy trì lực lượng hải quân, với chu kỳ hoạt động bao gồm bảo trì, huấn luyện, chuẩn bị và triển khai. Mỗi tàu chiến cần ít nhất từ 3 đến 4 tàu tương tự để thay phiên. Cho nên Trung Quốc chỉ có thể triển khai từ 100 đến 150 tàu hải quân và khoảng 50 tàu tuần duyên trong cùng một thời điểm. Nhưng nhiều tàu trong số này còn bận tuần tra tại các khu vực khác như Hoàng Hải, Biển Đông và vùng sừng châu Phi.
Địa không lợi.
Về mặt địa lý, đảo Đài Loan và đại lục được ngăn cách bởi eo biển Đài Loan, rộng từ 130 đến 180 km. Khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, đặc biệt là trong mùa bão nhiệt đới, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong thời gian này, các tàu thuyền phải đối mặt với gió lớn, dòng chảy mạnh và sóng cao tới 5 mét. Hành trình từ Hoa Lục tới Đài Loan trong điều kiện thời tiết như vậy có thể kéo dài từ 6 đến 8 giờ.
Đối mặt với nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm này thì quân đội Trung Quốc hiện nay lại chỉ có 2 đơn vị được đào tạo và trang bị chuyên biệt, gồm lực lượng đổ bộ với 36.000 quân và lực lượng nhảy dù cùng binh lính không vận với 40.000 người. Trong tình huống thuận lợi nhất, khoảng 15.000 binh sĩ có thể đến được Đài Loan trong 48 giờ đầu tiên của cuộc tấn công. Tuy nhiên, Bắc Kinh phải chiếm ưu thế tuyệt đối về không quân trên eo biển và phía Tây Bắc Đài Loan, mà khả năng này lại khó có thể xảy ra do hệ thống phòng không của Đài Loan được bố trí dày đặc trong các khu vực đô thị.
Hơn nữa, ngoài đảo chính, Đài Loan còn bao gồm các quần đảo khác như Kim Môn, Mã Tổ hay Bành Hồ. Để tấn công đảo chính, Trung Quốc trước tiên cần kiểm soát các đảo gần đại lục. Và việc này có thể kéo dài hàng tuần, làm mất yếu tố bất ngờ và các đồng minh của Đài Loan có đủ thời gian để gia tăng hỗ trợ.
Nhân không hòa.
Về yếu tố con người, đây càng không phải thời điểm để Chủ tịch Tập Cận Bình khơi mào cuộc chiến ở Đài Loan. Giới trẻ Trung Quốc đang phải vật lộn với nạn thất nghiệp, tỷ lệ thanh niên không có việc làm cao kỷ lục trong năm ngoái. Cộng với đó là chênh lệch giàu nghèo, kinh tế suy thoái, càng làm tăng thêm sự bất mãn trong dân chúng. Điều này được thể hiện phần nào qua sự gia tăng đáng kể các vụ tấn công, trong đó các nghi phạm dường như nhắm vào công chúng một cách ngẫu nhiên, chỉ vì bất mãn hay căng thẳng trong cuộc sống. Hôm 16 tháng 11 đã xảy ra một vụ thảm sát tại Học viện Nghệ thuật và Công nghệ Wuxi, tỉnh Giang Tô, khiến 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương, với động cơ gây án là không hài lòng với mức lương thực tập. Trước đó vào hồi tháng 9, 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một siêu thị ở Thượng Hải. Theo phía cảnh sát, nghi phạm đang gặp vấn đề về tài chính cá nhân nên đã đến Thượng Hải để trút giận. Trong tình hình như hiện nay, nếu chính quyền còn thực hiện chiến dịch quân sự khiến kinh tế càng thêm suy thoái, căng thẳng trong xã hội Trung Quốc còn có thể bị đẩy lên cao đến mức nào?
Về phần mình, đa số người dân Đài Loan vẫn phản đối chính sách thống nhất với Trung Quốc. Mới hồi đầu tháng này, người dân Đài Loan đã tuần hành 9 ngày đến thủ đô Đài Bắc để cổ vũ cho phòng vệ dân sự, tức là sự tham gia của người dân vào các hoạt động phối hợp với quân đội hay là với lực lượng cứu hỏa, cứu hộ để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công hòn đảo.
Hơn nữa, vào ngày 26 tháng 8, Quỹ Dư luận Công chúng Đài Loan đã công bố kết quả một cuộc khảo sát ý kiến người dân trên đảo. Theo đó, 7 phần 10 dân Đài Loan có cái nhìn tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc và 6 phần 10 người thậm chí còn ghét đảng này. Tóm lại, có thể thấy dù Bắc Kinh không ngừng thực hiện các hành động gây hấn và đe dọa tại eo biển Đài Loan trong thời gian gần đây, nhưng việc xâm chiếm hòn đảo bằng vũ lực trong thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan đối với Trung Quốc.
Minh Anh, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chia rẽ sau khi Quốc hội biểu quyết truất phế Tổng thống. Phương Tây bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với chính quyền mới ở Damas, Syria. Bão Chido tàn phá đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, tàu chiến Mỹ trở lại quân cảng Rim của Campuchia. Liệu đây là dấu hiệu Phnom Penh cải thiện quan hệ với Washington hay là sự rạn nứt với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, vì sao chưa phải lúc thích hợp để Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Phan Minh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, số phận của di dân ở Mexico sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, chiến tranh Ukraine, tỉnh Mayotte của Pháp bị bão Chido tàn phá là những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 16 tháng 12.
Trang nhất của Nhật Báo Công giáo Lạc Hòa chú ý đến việc kể từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 6 tháng 11, số phận của những di dân ở Mexico trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Chủ nhân tương lai của Nhà Trắng đã cam kết sẽ trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp ngay khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Vidal Berro Terán, một thanh niên 21 tuổi người Venezuela, không quan tâm đến những lời đe dọa này, đang có mặt ở một khu vực hoang vắng cách thủ đô Mexico City 60 cây số về phía bắc. Chàng trai này đang chờ một chuyến tàu hàng sẽ đi qua trong vài giờ nữa để đu lên tàu và di chuyển đến miền bắc Mexico, rồi từ đó sẽ tìm cách vượt biên trái phép sang Hoa Kỳ. Donald Trump đã tuyên bố sẽ trục xuất gần 11 triệu di dân bất hợp pháp, nhưng Vidal nghĩ điều này là không thể, vì những người này đang làm những công việc mà người Mỹ không muốn làm. nhiều chuyên gia cho rằng chiến dịch trục xuất hàng loạt của Trump sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Giờ đây, việc cấp bách đối với di dân là đến được Mỹ trước tháng Giêng năm sau. Nhiều cơ sở trú ẩn dành cho di dân ở Mexico City đang ngày một vắng dần. Nhiều người quyết định rời khỏi thành phố và vượt biên trái phép. Họ lo sợ những ứng dụng như CBP One cho phép họ nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ sẽ biến mất. Và những tin đồn về việc bị bắt giữ ở biên giới cũng khiến họ ngày càng lo lắng. Còn ở miền Nam Mexico, ít nhất 5 đoàn người di cư đã được hình thành kể từ khi họ hay tin Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng. Mặc dù các cơ quan di trú Mexico thường xuyên giải tán những đoàn người này, di dân vẫn quyết tâm đến được Hoa Kỳ. Tổng thống Claudia Sheinbaum đã hứa sẽ tiếp nhận lại những công dân Mexico bị Washington trục xuất, nhưng không nói rõ sẽ làm gì với di dân từ các quốc gia khác. Trong khi đó, Vida vẫn tiếp tục mơ về một cuộc sống ở Mỹ.
Về thời sự nước Pháp, trang nhất và bài xã luận của nhật báo Le Monde quan tâm đến việc đất nước có thủ tướng mới. Một cái tên cuối cùng đã xuất hiện hôm 13 tháng 12 vừa qua, đó là François Bayrou, chủ tịch đảng cánh trung Modem.
Ông Bayrou trở thành thủ tướng ở tuổi 73, kế nhiệm Michel Barnier cùng tuổi, bị quốc hội bất tín nhiệm trước đó gần chục ngày. Đối với tân thủ tướng Pháp, việc được bổ nhiệm là một sự thăng tiến cá nhân bởi ông Bayrou đã phải đấu tranh để thuyết phục một tổng thống Macron do dự, lo sợ quyền lực bị đe dọa bởi những âm mưu của các chính đảng đối lập. Trong bối cảnh bất ổn hiện nay, niềm tin vào giới chính trị đang lung lay và đã đến lúc vở kịch này phải chấm dứt. Pháp có một thủ tướng mới, người thứ tư trong vòng chưa đầy một năm. Tuy nhiên không có gì khẳng định tân chủ nhân Điện Matignon sẽ tại vị lâu hơn hay thành công hơn những người tiền nhiệm. François Bayrou, người hòa giải, từ năm 2007 đã mơ về việc tập hợp cánh tả, cánh trung và cánh hữu để cùng nhau tìm ra giải pháp. Ông sẽ phải hành động nhanh chóng nếu không muốn tiếng nói của bà Marine Le Pen của đảng cực hữu tập hợp dân tộc ngày càng có trọng lượng.
Một phần của cánh tả dường như đã thay đổi lập trường sau khi chính phủ của Thủ tướng Barnier bị lật đổ. Cuối tuần qua, Đảng Xã hội PS cùng với Đảng Xanh và Đảng Cộng sản PC đã quyết định nhượng bộ đôi phần, khiến cho ông Jean-Luc Mélenchon của Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất LFI bị cô lập vì ông là người duy nhất yêu cầu phế truất Macron và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Đảng Xã hội đã tìm cách gây áp lực với Tổng thống Macron để buộc ông bổ nhiệm một thủ tướng cánh tả, nhưng không thành công. Đảng này tuy vẫn là phe đối lập, nhưng dường như sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm tân chính phủ nếu họ không sử dụng điều 49.3. Điều này sẽ buộc François Bayrou phải nhượng bộ về chính sách thuế quan và cải cách hưu trí hay hồ sơ quan trọng đối với phe Macron. Cánh hữu thì vẫn tỏ ra thận trọng và miễn cưỡng. Việc họ có tham gia chính phủ hay không còn phụ thuộc vào chính sách mà tân thủ tướng sẽ áp dụng. Ông Bayrou ngay lập tức phải chịu áp lực giống như người tiền nhiệm, nhưng với nguy cơ phải nhượng bộ nhiều hơn. Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông François Bayrou đã đề cập đến tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách, một cách để nhấn mạnh đến sự hỗn loạn của tình hình chính trị đất nước. Chính trường Pháp đã rơi vào bế tắc trong nhiều tháng qua, với một tổng thống mà uy tín giảm sút trầm trọng, đi kèm với các dân biểu làm hình ảnh của quốc hội bị hoen ố, bởi những chính khách này không hiểu rằng nếu không có đa số thì nên thỏa hiệp. Tình trạng này dẫn đến sự suy yếu cả về mặt dân chủ lẫn kinh tế. Người dân Pháp cảm thấy lo lắng, thậm chí là ngao ngán. Le Monde đã kết luận rằng Tổng thống Macron, các dân biểu và các chính đảng cần nhìn xa hơn lợi ích cá nhân nếu muốn đạt được tiến bộ trong những tháng tới. Nếu không, hồ sơ ngăn cách người dân với giới chính trị sẽ ngày càng lớn.
Vẫn tại Pháp, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération chú ý đến cơn bão Chido khốc liệt vừa càn quét Mayotte. Đây là tỉnh hải ngoại nghèo và thiếu thốn nhất Pháp, và từ ngày 14 tháng 12 cũng là tỉnh bị tàn phá nhiều nhất. Cơn bão đổ bộ vào Mayotte đã khiến quần đảo nhỏ Ấn Độ Dương này thành một cảnh tượng tận thế, theo lời thuật của một cư dân bàng hoàng. Có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người đã bỏ mạng. Hơn 100.000 người sống trong các khu ổ chuột và những nơi này đã bị xóa sổ hoàn toàn. Các bệnh viện và sân bay bị thiệt hại nặng nề, các cột điện gãy đổ và mạng lưới điện không hoạt động. Mayotte bị cắt đứt khỏi thế giới và những nạn nhân còn sống đang thiếu thốn đủ mọi thứ.
Sự kiện ngoại lệ này, theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, là một hiện tượng tự nhiên, nhưng trong trường hợp này, con người phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đầu tiên là con người đã thúc đẩy hiện tượng hâm nóng toàn cầu, khiến nhiệt độ nước biển tăng lên gần 30 độ C và tạo ra một kho năng lượng lớn cho các cơn bão. Sau đó là chính quyền đã để cho tỉnh này rơi vào cảnh nghèo khổ, mặc dù nhiều cảnh báo đã được đưa ra từ nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua. Mặc dù tỉnh Mayotte thuộc Pháp, nền kinh tế thứ 7 thế giới, nhưng người dân không tiếp cận được nguồn nước ngọt một cách dễ dàng. 6 trên 10 ngôi nhà không có nhà vệ sinh hoặc phòng tắm. Hiện tượng này khiến cho dịch tả lan rộng, điều mà không ai nghĩ sẽ xảy ra vào năm 2024. Trước khi cơn bão ập đến, giới y tế ở thủ phủ Mamoudzou đã cảnh báo là khoa cấp cứu các bệnh viện không được bảo đảm do thiếu nhân lực. Giờ đây, khi bệnh nhân bị trọng thương đang đổ về, tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Các nhà tù cũng là vấn đề đáng quan tâm ở Mayotte, với tình trạng quá tải đáng báo động được ghi nhận. Chính vì vậy, Bộ trưởng Nội vụ từ nhiệm Bruno Retailleau đã gấp rút có mặt ở Mayotte để thị sát tình hình. Nhật báo Thiên Tả kết luận nhà nước đã thất bại trong việc quản lý tỉnh này và người dân đang phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm mọi cách giúp đỡ người dân thoát khỏi tình trạng này.
Nhìn sang Trung Đông, nhật báo kinh tế Lezeco dành trang nhất nói về việc chỉ vài ngày sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, rất nhiều sáng kiến ngoại giao đã được tiến hành để hiểu rõ hơn về tình hình đầy biến động ở Syria và các trình chuyển đổi đang được tổ chức. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đã thiết lập được kênh liên lạc với tổ chức Hayat Tahrir al-Nasham, gọi tắt là HTS, do Abu Mohammed al-Golani lãnh đạo.
Tại Jordani, các quan chức của Mỹ và những quốc gia Ả Rập cùng với ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã tham gia hội nghị Aqaba để thảo luận về quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Các bên đề cập đến việc phải bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số và duy trì các dịch vụ thiết yếu của nhà nước. Các nước cũng muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố và kiểm soát vũ khí để tạo điều kiện thuận lợi cho di dân Syria trở về nước.
Về chiến tranh Ukraine, tờ Le Monde dành trang nhất báo động về việc bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, dường như không gì có thể ngăn cản Moscow Nga hóa trẻ em Ukraine trong bối cảnh Điện Kremlin tìm mọi cách không cho các em trở về nước.
Dù những trẻ em này sống ở các khu vực Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng hay đã bị đưa đến Nga, chúng bị ép phải theo học chương trình nhồi sọ của Moscow. Những trẻ em mồ côi hay những người bị tách rời khỏi cha mẹ dần biến mất trong các cơ sở tiếp nhận trẻ em hoặc được các gia đình Nga nhận làm con nuôi. Mykola Kuleba, giám đốc tổ chức Save Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng bất kỳ quy tắc quốc tế nào và không muốn hoàn trả những đứa trẻ này. Việc đưa chúng về trở về nước ngày càng khó khăn, các cơ quan an ninh Nga làm mọi cách để ngăn chặn. Theo ông Kuleba, đứa trẻ nào bày tỏ mong muốn trở về Ukraine thì sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và thẩm vấn. Còn tại những khu vực Ukraine bị Nga chiếm đóng, các bậc phụ huynh bày tỏ nguyện vọng đưa con trở về nhà cũng bị bắt và bỏ tù. Kiev đã xác định khoảng 20.000 trẻ em liên quan đến chiến dịch di tản, vi phạm các công ước quốc tế. Còn Moscow khẳng định đã tiếp nhận 744.000 trẻ em Ukraine vì lý do nhân đạo. Sau khi các tổ chức phi chính phủ chỉ trích sự thụ động của chính quyền Ukraine trong vấn đề nêu trên, đích thân Tổng thống Zelensky đã bắt tay vào hồ sơ này từ mùa thu năm ngoái. Chính phủ Ukraine đã triển khai hai sáng kiến ngoại giao. Sáng kiến đầu tiên được triển khai sau khi Qatar đứng ra làm trung gian hòa giải vào tháng 10 năm ngoái. Sáng kiến thứ hai có tên Bring Kids Back được triển khai vào tháng 2 vừa qua với sự tham gia của 41 quốc gia và Hội đồng châu Âu. Mặc dù vậy, những nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về triển lãm quốc phòng quốc tế. Việt Nam thể hiện khả năng răn đe, hướng đến xuất khẩu thiết bị quân sự. Thu Hằng phỏng vấn Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam chi khoảng 120 tỷ đồng từ nguồn tài trợ và từ xã hội hóa để tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024. Đây là cơ hội để Việt Nam chứng minh nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự chủ, tự cường, song vẫn sẵn sàng hợp tác với các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến để học hỏi, đặc biệt là những khách mời quan trọng như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Israel, Pháp, Anh hay Tây Ban Nha. Việc tổ chức triển lãm quốc phòng là một thay đổi lớn trong quân đội Việt Nam thường vẫn khá bí mật. Triển lãm quốc phòng quốc tế có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quân đội Việt Nam? Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng lần thứ hai. Sự kiện này dường như trở thành hoạt động thông lệ hai năm một lần. Thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào cho Việt Nam và Bộ Quốc phòng? Hà Nội trông đợi gì từ các nhà cung cấp thiết bị quân sự quốc tế tham gia?
Sự kiện này sẽ mang hai hàm ý. Thứ nhất là gửi thông điệp tới trong nước rằng là quân đội Việt Nam có đủ khả năng và đủ sức mạnh để có thể bảo vệ lợi ích và chủ quyền của Việt Nam ở trên biển cũng như trên bộ. Thì đây là cái thông điệp rõ ràng và cái thông điệp quan trọng nhất mà thông qua cuộc triển lãm lần này đã có thể đưa cái thông điệp đó ra. Thứ hai là với nước ngoài, thì ở đây có một điểm là từ trước đến nay thì truyền thống quân đội Việt Nam khá là bí mật trong cả quá trình phát triển trưởng thành, đặc biệt hơn là bí mật trong cái quá trình phát triển vũ khí. Thì khoảng đâu tầm 5 đến 10 năm trở lại đây, sau một số cuộc thảo luận nội bộ, thì có vẻ như đảng và quân đội cũng là nhất trí với việc rằng là thông qua triển lãm quốc phòng, quân đội sẽ có thể giới thiệu một số năng lực cho nước ngoài biết và từ đó sẽ gia tăng cái khả năng tạo dựng hình ảnh cũng như là gia tăng khả năng chống chịu trước những cái sức ép từ bên ngoài, mà cái thuật ngữ chuyên môn gọi là khả năng răn đe đó. Và cái thứ ba nữa là các hoạt động triển lãm nó sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng, nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, ở chiều kích là tăng cường mối quan hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam với ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia mà Việt Nam đang có mối quan hệ rất là tốt. Thì cái điểm này cũng là cái điểm nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì cuộc chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới nó cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ. Hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược. Việt Nam kỳ vọng gì nếu mà thông qua những cái gì đã được công khai á? Triển lãm quốc phòng lần thứ hai này có quy mô lớn hơn rất nhiều so với cái triển lãm quốc phòng lần thứ nhất. Hầu như tất cả các nền công nghiệp quốc phòng lớn như thế giới đều có mặt. Đặc biệt hơn là những nền công nghiệp quốc phòng mà có cảm giác như là họ đang đối đầu nhau, ví dụ như là Nga, Mỹ, ví dụ như là Iran, Israel chẳng hạn, họ đều tham dự cả. Thì nó giúp cho Việt Nam mở rộng không gian tương tác với các nền công nghiệp quốc phòng khác nhau, qua đó là học hỏi kinh nghiệm từ họ, đặc biệt là những cái nền công nghiệp quốc phòng có tính tự chủ cao, học hỏi thêm một số cái công nghệ quốc phòng mà từ trước nay Việt Nam chưa tiếp cận được, cũng như là mở rộng mối quan hệ để có thể thúc đẩy hơn cái vấn đề hợp tác về công nghệ quốc phòng trong tương lai. Ngoài ra thì cũng hoàn toàn có khả năng là trong triển lãm lần này thì sẽ có một số hợp đồng quốc phòng giữa Việt Nam và các nước được công bố, chưa biết cụ thể là như thế nào, nhưng mà cái khả năng đó cũng rất là cao.
Theo Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trong triển lãm năm 2022 thì đã có 5 hợp đồng được ký kết và năm nay dự kiến sẽ có các hoạt động tương tự. Thì như anh đề cập thì quân đội Việt Nam có khả năng ký một số hợp đồng, thì vậy những hợp đồng này có thể sẽ liên quan đến những hạng mục nào và Việt Nam trông đợi gì từ những hợp đồng này?
Thực ra ở thời điểm hiện tại thì cũng rất là khó để có thể nêu ra cụ thể là những hợp đồng nó hợp dùng gì, nhưng mà chắc chắn nó sẽ liên quan tới quá trình hiện đại hóa quân đội. Ở đây là Việt Nam có thể mua thêm một số cái vũ khí khí tài, ví dụ liên quan tới không quân, và một số cái loại công nghệ và vũ khí khí tài liên quan tới lục quân. Ở đây không hẳn là Việt Nam sẽ mua một vũ khí gì đó mới hoàn toàn nguyên kiếp, mà có thể là những hợp đồng mang tính là chuyển giao công nghệ, hoặc là những cái tạm gọi là MOU, ý định thư hoặc nghị định thư, mà Việt Nam tham gia vào việc chế tạo một số cái bộ phận của các loại vũ khí nào đó. Thì cái điểm này cũng là điểm cần nhắc tới, bởi vì như đã nói thì mục tiêu là cải thiện năng lực của cái ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, và sẽ phải liên quan tới một số loại công nghệ lõi và công nghệ nguồn. Và thông qua cái triển lãm lần này á, và có thể là một số hoạt động hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam và các đối tác khác, thì vấn đề về chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn, hoặc là Việt Nam tiếp cận một phần nào đó thông qua chuỗi sản xuất vũ khí, thì nó sẽ giúp cải thiện năng lực chế tạo của Việt Nam lên, bên cạnh cái việc là Việt Nam có thể mua một số các loại vũ khí tài. Nhưng mà chủ yếu là sẽ vẫn sẽ tập trung vào những quân binh chủng mà Việt Nam mong muốn là tiến thẳng lên hiện đại. Ở đây sẽ có hải quân và không quân. Ngoài ra thì sẽ có một số MOU có thể có liên quan tới những lực lượng khác, ví dụ như là tác chiến điện tử, hoặc liên quan tới tình báo tín hiệu, hay là những cái vấn đề tương tự.
Triển lãm quốc phòng cũng là dịp để giới thiệu đến các đối tác quốc tế những loại vũ khí trang thiết bị do Việt Nam chế tạo, được nhấn mạnh là có những vượt trội. Thì ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện xuất khẩu những loại trang thiết bị quân sự nào?
Theo một số thông tin gần đây thì Việt Nam xuất khẩu một số rất là đơn giản, ví dụ như là đạn dược, một số cấu phần của súng, đấy là súng bộ binh và thuốc nổ. Hiện nay thì cái vấn đề quan trọng nhất của một nền công nghiệp quốc phòng mà muốn phát triển một cách bền vững là phải tìm hiểu và mở rộng thị trường cho sản phẩm quốc phòng đó. Triển lãm quốc phòng lần này cũng là dịp để Việt Nam có thể tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu, cũng như là thông lệ trong việc buôn bán, cũng như là trao đổi các mặt hàng vũ khí quốc phòng với các đối tác. Tại vì cái danh sách các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu hiện nay thì không phải là lớn lắm. Rồi ngoài đạn dược, cấu phần của súng, ngoài thuốc nổ ra, thì lác đác đâu đó thì còn là những cái mặt hàng có liên quan tới tàu nữa. Nhưng mà tàu ở đây không phải là Việt Nam tự làm, mà là liên doanh với một công ty nước ngoài, cụ thể là Damen chẳng hạn. Đã có thông tin cho biết là Việt Nam xuất khẩu một số dàn tàu chở quân và tàu đổ bộ cho một số nước ở châu Mỹ Latin hoặc châu Phi chẳng hạn. Nhưng mà cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm liên doanh, mà phần nào đó nó cũng cho thấy rằng là việc mà hợp tác giữa một công ty Việt Nam và một công ty nước ngoài trong việc xây dựng và chế tạo các loại vũ khí khí tài thì nó là một cái bước đi đúng đắn, giúp cho Việt Nam đẩy nhanh cái quá trình tiếp cận công nghệ và qua đó thì giúp cho các tổ hợp quốc phòng Việt Nam trưởng thành hơn. Sắp tới thì tham vọng của Việt Nam là cũng muốn xuất khẩu một số loại vũ khí khí tài công nghệ cao. Chẳng hạn trước đây thì Viettel cũng đã có hợp đồng tạm gọi là xuất khẩu một số mô hình huấn luyện cho các quốc gia, ví dụ Indonesia, hoặc là xuất khẩu các loại radar, máy bay không người lái. Thì triển lãm lần này cũng là dịp để họ có thể tìm hiểu nhu cầu của thị trường về những cái sản phẩm công nghệ cao mà Việt Nam đã tự chủ sản xuất được.
Theo Reuters thì Iran được cho là tham gia triển lãm quốc phòng ở Hà Nội trong khi nước này đang bị trừng phạt quốc tế. Tương tự tập đoàn Nirenko Group của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì liệu quyết định này có tác động đến hình ảnh của Việt Nam hay không?
Thực ra trừng phạt thì liên quan tới việc là mua sắm hơn là chỉ tham gia vào triển lãm thôi. Trừng phạt nó chỉ liên quan tới việc khi anh mua vũ khí của Iran, anh mua công nghệ của Iran hoặc của Trung Quốc trong một số mảng cụ thể chứ không phải là tất cả các mảng nữa. Còn để bảo là có ảnh hưởng tới hình ảnh hay không thì thực ra cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Bởi vì thông qua triển lãm này nó còn gửi một cái thông điệp ngược lại nữa cơ. Bởi vì chính sách đối ngoại của Việt Nam dạo gần đây thì hay nói tới ngoại giao kinh tế. Thì rõ ràng là cái việc mời cả Israel, mời cả Trung Quốc chứng tỏ rằng trong cái mảng quốc phòng nó riêng thì Việt Nam chơi với tất cả các nước và đối xử với tất cả các quốc gia như nhau. Bất kể là họ đang có đối đầu hay có căng thẳng gì. Và nếu mà nói riêng về trường hợp của Trung Quốc thì từ khoảng một năm trở lại đây thì giao lưu hợp tác quốc phòng giữa hai bên dày đặc hơn. Và việc cho phép Norinco có thể tham gia vào triển lãm quốc phòng cho thấy rằng mối quan hệ an ninh quốc phòng song phương có một cái điểm đáng để nhắc tới chứ không phải là buồn tẻ như từ trước tới nay. Còn cái việc Việt Nam có mua hay không thì nó là chuyện khác, không bàn tới. Chưa kể rằng là họ mang vũ khí tới triển lãm này không phải chỉ giới thiệu cho Việt Nam mà còn là các nước khác nữa. Bởi vì Việt Nam mời đại diện của hầu như tất cả các nước Đông Nam Á và các nước có quan hệ Việt Nam tới tham gia triển lãm. Các nước họ có thể mua bán, họ có thể đặt hợp đồng qua lại lẫn nhau chứ không phải chỉ cho Việt Nam. Đó thì cái vấn đề này là vấn đề cũng nên hiểu rõ là như vậy.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc.
Xin cảm ơn RFI.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về bóng đá châu Âu trẻ hóa lực lượng như thế nào. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, có lẽ tất cả mọi người hâm mộ bóng đá đều biết châu Âu không chỉ là nơi hội tụ của bóng đá đỉnh cao thế giới, mà còn là nơi có hệ thống đào tạo và thi đấu giúp sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng đá trẻ. Hàng loạt các đội tuyển quốc gia bóng đá châu Âu đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và hầu hết những đội tuyển lớn đều đã có những thành công rõ nét sau các cuộc thay máu. Bóng đá châu Âu đang được trẻ hóa như thế nào? Điều gì giúp bóng đá châu Âu ngày càng có nhiều tài năng bóng đá trẻ? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề trẻ hóa bóng đá ở châu Âu diễn ra như thế nào. Trước hết, chuyên gia Trần Văn Mui khẳng định trẻ hóa lực lượng là việc làm tất yếu của các đội tuyển quốc gia không chỉ ở châu Âu.
Vấn đề mà trẻ hóa lực lượng hay là chúng ta cũng nói là thay máu cho đội tuyển, đối với là tất cả những cái đội bóng trên toàn thế giới khi mà muốn vào những cái giải lớn theo chu kỳ đó, ví dụ những cái giải World Cup 4 năm một lần hay là Euro 4 năm một lần hay là những cái giải mà nó xen kẽ đây là Olympic chẳng hạn, thì rõ ràng đó là một cái vấn đề mà tất cả các cái đội tuyển bóng đá trên toàn thế giới là họ phải tập trung để giải quyết. Bởi vì bóng đá chuyên nghiệp ngày nay đó, để mà có đạt được thành tích thì phải dựa trên kinh nghiệm không thì chưa đủ, phải cộng với sức trẻ thì nó mới tạo thành một cái lối chơi mà hiện đại đòi hỏi là pressing toàn sân, cho nên nó đẩy cái cường độ cũng như là cái khối lượng của cái nội dung mà các cái cầu thủ phải chạy ở trên sân rồi để thi đấu nó rất là cao. Vì vậy cho nên để tạo ra những cái thành tích tốt thì đã bắt buộc phải có tài năng. Thì đó là vấn đề trẻ hóa cái lực.
Rõ ràng châu Âu là nơi không chỉ thu hút mà còn là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao bóng đá trẻ. Gần đây người ta thấy xuất hiện những ngôi sao rất trẻ, 16, 17 tuổi đã thành danh. Các nền bóng đá ở đây đã làm như thế nào để có được nhiều thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như vậy ạ?
Có lẽ cái hệ thống mà làm tốt nhất về vấn đề đào tạo cũng như cái hệ thống thi đấu để nó đáp ứng cái nhu cầu của đào tạo đó là châu Âu. Bên cạnh cái việc là chuyên nghiệp hóa một cách hết sức là bài bản, thì cái hệ thống thi đấu và hệ thống đào tạo của châu Âu đó, họ đã xây dựng thành cái hệ thống rất là tiên tiến, hiện đại và chặt chẽ. Tôi lấy ví dụ như ở cái cấp độ mà đội tuyển ấy, thì tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp là từ 16 tuổi trở lên là đã được bước vào con đường chuyên nghiệp. Mà chuyên nghiệp có nghĩa là làm ra tiền, chuyên nghiệp có nghĩa là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng, mà bắt đầu từ 16 tuổi và bắt đầu từ cái tuổi rất là trẻ. Thế thì hệ thống thi đấu của châu Âu đó, thì sau 16 tuổi thì bắt đầu là họ có U17, U19, U21. Đó là ba cái hệ thống mà thi đấu để mà từ đó đó các cái đội nó được sàng lọc cho các cầu thủ trẻ. Không những thế, đối với lại các cấp câu lạc bộ thì là UEFA cũng tổ chức Youth League. Youth League là dành cho các cầu thủ mà có lứa tuổi dưới 20, tức là U20 ấy, có 64 đội. Cái Youth League này nó bắt đầu từ năm 2013, đến nay là sau 10 mùa giải rồi. Thì những câu lạc bộ mà họ đạt được thành tích tốt ở trong cái Youth League là Barcelona hay là Chelsea, còn lại là Red Bull Sunbird, Porto, Real, Benfica, Ajax hay là Olympiacos, Sergio, rồi Paris Saint-Germain cũng được một lần giành cái Youth League này. Thì phải nói rằng là từ cái cấp bộ đội của câu lạc bộ cho đến cấp độ đội tuyển với cái hệ thống thi đấu đó, đó nó làm cho cái hệ thống đào tạo của châu Âu đó là nó đi vào cái hệ chuyên nghiệp ngày càng cao. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà nó trẻ hóa lực lượng nó bắt đầu từ cái việc tức là họ xây dựng những cái hệ thống như vậy. Và với các cái cấp độ từ U17, 19, 21 thì chúng ta có thể điểm danh là những cái quốc gia nào, với cái đội tuyển quốc gia nào mà họ đạt được thành tích tốt nhất. Tôi lấy ví dụ như là U17 và U19, rồi kể cả U21, Tây Ban Nha bao giờ cũng dẫn đầu. Họ đến U17 9 lần vô địch, U19 12 lần vô địch, U21 5 lần vô địch. Sau đó là đến với các Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Pháp, rồi U19 cũng vậy, Anh, Pháp, Đức, rồi U21 là Ý, Đức, Anh, vân vân. Thì những cái đội tuyển lớn của toàn bộ châu Âu đó, ở cấp độ các đội trẻ, bên cạnh cái hệ thống đào tạo, hệ thống thi đấu mà chúng ta nói là cực kỳ thử nghiệm đó, để họ hình thành ra các đội tuyển trẻ, và từ đó họ đạt được những cái thành tích rất là cao. Thì cái yếu tố đó, của cái việc đó nó dẫn đến cái chuyện tức là trẻ hóa lực lượng được. Hiện nay đó, như vậy có nghĩa là các cầu thủ trẻ đó, họ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất là cao. Bằng cớ là đội Tây Ban Nha hiện nay đó có một cầu thủ là Lamine Yamal. Anh ta có giá trên thị trường chuyển nhượng đó là đến 150 triệu euro. Đây là cầu thủ chỉ có mới sinh năm 2007 thôi, mới 17 tuổi. Nghĩa là đang giữ các kỷ lục về các cái danh hiệu, 15 cái danh hiệu cá nhân. Và là cầu thủ đã giúp cho Tây Ban Nha giành được cái Euro vào cái mùa năm nay. Việc đào tạo trẻ đó cho phép cả các đội tuyển có thể xây dựng với một cái diện mạo mới, chuẩn bị cho những cái giải đấu lớn. Đó là một cái vấn đề cốt lõi. Chính cái điều mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là cái việc có một cái hệ thống đào tạo, hệ thống thi đấu với cái tính chất chuyên nghiệp hóa như vậy đó, nó đã xây dựng cho cái UEFA luôn luôn là có những cái đội bóng mạnh và có những cái sự tranh chấp rất là quyết liệt để bước vào vòng chung kết của những cái giải lớn, mà đặc biệt là cái giải tới đây cho cái World Cup mà nó thay đổi với 48 đội đó. Thì như vậy là châu Âu có đến 16 suất, thì rõ ràng là khi mà họ xuất hiện nhiều thì nó là một cái thế lực cực kỳ mạnh cho tất cả những cái đội khác.
Theo ông thì các đội tuyển quốc gia thành công nhất trong việc trẻ hóa lực lượng gần đây ở châu Âu là những đội bóng nào?
Tôi muốn điểm danh qua các cái đội mà chúng ta nói là có cái lực lượng mà gọi là được trẻ hóa nhiều. Thì đội đang là vô địch châu Âu là đội Tây Ban Nha đó. Hiện tại cái đội Tây Ban Nha, sau khi mà họ đưa vào để mà thi đấu cái giải mà đang mà diễn ra là cấp độ đội tuyển đó, tức là The Nations League, thì Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu ở cái vòng bảng A. Và trong cái đội hình đội tuyển của họ đó, nếu mà các cầu thủ trẻ thì chúng ta có thể thấy có đến 8-9 cái vị trí để họ thử nghiệm trong đó. Trung vệ 17 tuổi, Bao Kepasi nè, rồi đến một cái vị trí tiền vệ vừa mà trình bày phòng ngự đó, tức là Marc Casado, rồi Betty này cũng là còn ở trong đó, rồi Pablo Barrio hay là Nico William cũng là một trong những cầu thủ mà chơi bên cánh trái cực kỳ hay, rồi Brian Gil, Brian Zagaroza, rồi Vary Pino. Thì rõ ràng là cái đội tuyển Tây Ban Nha đó, với một cái lực lượng dày trong cái lực lượng của các cầu thủ trẻ, thì họ xây dựng cái đội thủ mà có đến 8-9 cầu thủ trẻ ở trong cái đội hình để mà chuẩn bị, thì đấy là một trong những cái đội tuyển mà đáng gọn biết. Mà tôi cho rằng là với cái lực lượng trẻ này thì Tây Ban Nha họ sẽ là một cái đội mà xứng đáng có cái vị trí hiện nay. Thì tôi mãi xếp hạng là họ đang đứng thứ 3 trong cái ranking của FIFA. Đội Anh thì cũng thế, họ cũng đưa vào hàng loạt các cầu thủ mà chúng ta nói là các cầu thủ, thì trong đó là một trong những cầu thủ rất là nổi tiếng là Jude Victor William Bellingham đang chơi cho Real Madrid. Đây là cầu thủ có giá trị cao nhất trên thị trường chuyển nhượng, ngang ngửa với lại Mbappé đấy. Hai mùa liên tiếp thì được chọn vào trong danh sách là các cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Và ở các cái cấp độ mà đội tuyển thì anh ta chơi cũng từ U15, 16, 17 đến 21 luôn. Và hiện nay thì trong đội tuyển Anh chơi 40 trận được ghi được 6 bàn. Và là một trong những cầu thủ trẻ mà được chọn vào trong các cái đội hình. Và từ khi mà Bellingham chơi cho đội tuyển Anh thì tại World Cup là đội Anh cũng giành vị trí cơ tốt, tức là vào đến tứ kết, thua Pháp 2-1 nhưng mà vào tứ kết. Đội Pháp thì cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ. Chúng ta thấy gì như là cánh trái Pacola này, hay là vị trí chơi tiền vệ phòng ngự là Kone, hay là trung vệ Saliba. Rồi một trong những cầu thủ mà chơi bên cánh phải rất là hay là Michael Olise thì cũng được đưa vào. Đó là cầu thủ được chuyển về chơi cho Bayern Munich. Và đội Pháp như vậy thì bên cạnh các cái cầu thủ mà chúng ta vừa kể tên đó, thì còn có một cầu thủ rất là trẻ chơi cho Paris Saint-Germain là Warren Emery. Thì Emery cũng là một trong những cầu thủ mà coi như là lực lượng trẻ. Tất nhiên là bên cạnh đó thì phải giữ những cầu thủ mà đã có hình thành cái bộ khung mà đội Pháp đã thành công với cái thời kỳ cầm quân của Didier Deschamps. Thì chúng ta điểm danh qua ba cái đội mà lớn đó đã để thấy rằng là đó là những cái đội mà có những cái sự chuẩn bị tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chia rẽ sau khi Quốc hội biểu quyết truất phế Tổng thống. Phương Tây bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với chính quyền mới ở Damascus, Syria. Bão Shido tàn phá đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Vào ngày mai, sau phần bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thu Hằng, tiếp đến là tạp chí kinh tế. Phần thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc nói về Đài Loan tính các bước đi để tránh một cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào ngày mai, cũng vào giờ như thường lệ.